Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 30 tháng 5, thứ hai trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 29 tới 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này, đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời giáo huấn của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vừa là một lời tiên báo, vừa là một sự động viên để chúng ta can đảm đón nhận thập giá trong hành trình người môn đệ của mình. Bất cứ ai muốn bước theo Chúa Kitô trên hành trình môn đệ đều phải vác thập giá đời mình. Thập giá ấy mỗi người mỗi khác nhau. Có những thập giá rất cụ thể và rõ ràng, thập giá của trách nhiệm. Cũng có những thập giá hết sức đau thương, đong đầy máu và nước mắt. Câu chuyện vừa xảy ra cách chúng ta vài tháng, có lẽ chưa nguôi ngoai trong tâm trí của nhiều người. Tối ngày 28 Tết, tin báo một người anh em, linh mục, đang ngồi tòa giải tội, đã bị chém chết. Cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, làm cho biết bao người hoảng loạn, sững sờ, nhưng cũng làm cho bao nhiêu người cảm thấy được thúc đẩy bởi cái chết ấy như một lời chứng hùng hồn và có kẻ gọi như một cuộc tử đạo của thời đại mới. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã hiến dâng mạng sống của mình vì đoàn chiên. Ngay trong khi Ngài giơ tay để đọc lời tha thứ, cha tha tội cho con, thì cũng là lúc lưỡi dao định đoạt đã cướp đi mạng sống của Ngài. Lời tha thứ nơi bí tích hòa giải, dành cho tất cả những ai thành tâm thống hối, và nếu kẻ sát hại thành tâm, thì lời tha thứ ấy cũng được trao ban, cha tha tội cho anh. Người môn đệ của Chúa Kitô giữa thế gian chịu bách hại là thế đó. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đức Giê-xu cũng đã phải chịu lưỡi đồng đâm thấu trái tim mình, đã phải chịu những trận đòn thật khủng khiếp, và Ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống ở một tuổi đầy sức sống. Ngài trở thành gương mẫu, trở thành chứng từ của một tình yêu nồng nàn. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình. Là môn đệ, trở thành những con người loan báo Đức Kitô phục sinh, chúng ta xin ơn can đảm để ngang qua thập giá, chúng ta công bố tin mừng phục sinh của Chúa, thập giá của phận người, thập giá của những thương đau, ngay cả của những bách hại. Xin cho tin mừng về sự sống, tin mừng về sự phục sinh được lan tỏa tới mọi người. Xin cho đừng bao giờ người môn đệ của Đức Kitô chùn bước hay bỏ cuộc. Đừng để bất cứ điều gì làm cho người môn đệ phải từ bỏ chính sứ mạng loan báo tin mừng của mình. Cho dẫu trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng Đức Giê-xu đã hứa: can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Chúa Giê-xu ban cho con bình an. Chúa Giê-xu ban cho con bình an.
Lạy Chúa Giê-xu, xin thêm cho chúng con lòng can đảm để chúng con làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng biết mạnh mẽ, can trường, loan báo tin mừng phục sinh, cho dù chúng con gặp gian nan khốn khó. Amen.
Đường đời mênh mông, bước đi biết đâu, bên bờ dọc đường trông gai, quấn thu giăng lối. Ngài là chân lý dẫn con bước đi trên đời, Chúa cho con nơi nghỉ ngơi. Giê-xu khoan nhân địa cầu trông ngó, lời người sáng soi bạn nghèo đường, xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, khấn ban ơn bình an. Chuyện